con nương bóng Chúa thôi. Con xin chào về Chúa, niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia. Có đám đông dân chúng tụ họp quanh người. Và lúc đó người đang ở bờ biển, bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Gai-rô đến trông thấy người, ông sụp lại và van xin rằng: con gái nhà tôi đang hấp hối, xin ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống. Chúa Giêsu ra đi với ông ấy và đám đông dân chúng cũng đi theo trên lưng người tứ phía. Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã 12 năm. Bà đã chịu cực khổ tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của bà không kiên giảm. Trái lại bệnh càng ngày càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau người, chạm đến áo người vì bà tự nhủ: miễn sao tôi chạm tới áo người thì tôi sẽ được lành. Lập tức huyết cầm lại và bà cảm thấy trong người đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát từ mình. Người liền quay lại đám đông mà hỏi: ai đã chạm đến áo ta? Các môn đệ thưa người rằng: thầy coi đám đông chen lớn thầy tứ phía, vậy mà thầy còn hỏi ai chạm đến ta? Nhưng người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ làm điều đó. Bây giờ người đàn bà run sợ vì biết rõ sự thế đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lại người và thú nhận với người tất cả sự thật. Người bảo bà: hỡi con, đức tin con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh. Người còn đang nói thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: con gái ông chết rồi, còn phiền thầy làm chi nữa. Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên người bảo ông trưởng hội đường rằng: ông đừng sợ, hãy cứ tin. Và người không cho ai đi theo trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các ngài đến nhà hội trưởng hội đường và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào. Người bước vào và bảo họ: sao ồn ào mà khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó. Họ liền chế giễu người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những quân đệ đã theo người vào chỗ đứa bé nằm. Và người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: Talitha kumi, nghĩa là hỡi em bé, ta truyền cho em hãy trỗi dậy. Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được 12 tuổi. Họ sửng sốt, kinh ngạc, nhưng người cấm ngạc họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo họ cho em bé ăn. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho ngày thứ ba trong tuần thứ tư mùa thường niên. Và hôm nay trong hai cái bài trong cái bài phúc âm này, chúng ta thấy Chúa Giêsu chữa lành cho một người đàn bà bị loạn huyết 12 năm, và Chúa Giêsu hồi sinh cho một em bé đã chết 12 tuổi. Thì chúng ta thấy có một cái khác biệt ở chỗ này, đó là nó khác hẳn nhau nhé. Giữa hai cái thì tất nhiên khác, một người bị bệnh người chết thì tất nhiên khác hẳn nhau rồi. Nhưng mà em cố ý nói về phía Chúa Giêsu đó. Về phía Chúa Giêsu, cái thái độ Chúa nó hơi mâu thuẫn. Nếu các anh các chị đọc kỹ bài phụ âm sẽ thấy nó mâu thuẫn. Trước hết là sau khi người là hồi sinh bé gái 12 tuổi, con ông trưởng hội đường Gai-rô á, thì người nói cái gì? Người cấm ngặt họ, đừng cho ai biết việc ấy. Cấm ngặt nhá, không được cho ai biết cái việc mà em bé đã được hồi sinh như vậy. Đấy. Và chúng ta thấy một cái nữa, đó là người vào phòng của em và không cho những người khác vô, chỉ trừ cha mẹ em và ba người môn đệ thân tín mà người dẫn đi theo, đó là Phêrô, Giacôbê và Gioan thôi. Chứ còn đám đông phải đứng ở ngoài và chín môn đệ khác phải đứng ở ngoài, mà chỉ có bằng ấy người, năm người và người vô trong cái phòng của em bé nằm và người hồi sinh em bé và cấm không cho ai biết, không được nói. Trong khi đó ngược lại, chúng ta thấy cái vấn đề người chữa cho người đàn bà loạn huyết không? Nó như thế nào? Ngài biết là ai chạm đến Ngài rồi, đúng không ạ? Chứ mấy mà Ngài không biết được. Nhưng mà người làm sao để cho nó công khai hóa cái vấn đề đó, cái sự kiện đó. Nhưng người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Chúa Giêsu cố ý công khai hóa cái việc này làm. Công khai hóa, đàng hoàng tử tế. Và Ngài muốn cho bà tuyên xưng lên. Người đàn bà mà bị loạn huyết 12 năm đó phải nói lên sự thật. Bấy giờ người đàn bà run sợ vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình. Liền đến sụp lạy người và thú nhận với người tất cả sự thật. Tất cả sự thật đó là cái gì? Tất cả sự thật đó là bà ấy bị loạn huyết 12 năm. Và càng ngày đó, càng chữa đó, tìm thầy chạy thuốc chữa, càng tệ hơn trước. Nó là hết tiền, hết của mà tệ lắm rồi, không thể nào mà khỏi được nữa. Thì bây giờ bà chỉ có biết là tin cậy vào Chúa thôi. Và bà nghĩ trong lòng là chỉ cần chạm đến áo người thì bà ấy sẽ được khỏi. Miễn sao tôi chạm tới áo người thì tôi sẽ được lành. Thế thôi, bà thú tất cả sự thật như vậy. Thú tất cả. Đấy, thì Chúa Giêsu nói làm sao? Hỡi con, đức tin con đã chữa con. Hãy về bình an và được khỏi bệnh. Vậy bây giờ chúng ta thử trả lời đi. Một đàng hai cái phép lạ liền. Một cái thì chữa lành cho một người đàn bà bị loạn huyết 12 năm. Và một phép lạ khác cá thể hơn, đó là hồi sinh một bé gái 12 tuổi. Nhưng mà một đàng Chúa muốn công khai hóa, một đàng Chúa cấm không được nói ra. Thì cái vấn đề nó ở chỗ nào cơ? Đấy, 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 chúng ta có đọc phúc âm, chúng ta có để ý mấy cái đó. Nó hay lắm đó, chứ không thường đâu. Bởi vì Chúa làm cái gì cũng vậy, có lý của Chúa. Chứ không phải làm một cách vô lý. Đấy, không phải. Không, Chúa không bao giờ vô lý ở trong cái việc Chúa làm. Mà hơn nữa, Chúa đã làm cái gì đó là do Thánh Linh thúc đẩy. Thánh Linh ở trong người, người được sức dầu đâu mà. À, Thánh Linh thúc đẩy người làm cái này, làm cái kia, nói cái này, nói cái kia, tất cả những cái đó đều là do Thánh Linh. Mà Thánh Linh là từ Thiên Chúa mà tới, mà ở trên người để làm theo đúng ý Chúa Cha. Có nghĩa là Chúa Cha muốn người công khai hóa cái việc mà cái bà người đàn bà bị loạn huyết 12 năm đó ra, được khỏi bệnh. Nhờ cái gì? Nhờ người. Nhờ cái lực từ người xuất ra. Giống như Thánh Kinh nói này, ngay lúc ấy Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát tự mình, muốn công khai hóa cái vấn đề đó ra. Nhưng mà trong khi đó, cái vấn đề hồi sinh đứa bé 12 tuổi, với bé 12 tuổi, thì người lại cấm ngặt, đừng cho ai biết việc ấy. Thì không biết là đứa bé này chết thì mọi người đã biết chưa? Có thể là người ta biết rồi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi mà Chúa Giêsu tới đó, thì Chúa thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào. Thì có nghĩa là người ta, cái dân làng ở gần đó quen biết với gia đình này, thân nhân gia đình này, thân hữu gia đình này, mà thấy là ồ, ông bà có đứa con gái mới chết, do đó nên tới để mà chia buồn. Đấy, chứ không phải nếu mà nó còn đang bệnh làm sao mà khóc lóc tùm lum như vậy. Không có. Có nghĩa là họ biết hết rồi. Họ biết hết rồi. Mà biết hết rồi mà bây giờ Ngài lại cấm ngặt không cho ai biết việc ấy. Thì bây giờ đứa bé nó tự động nó đi ra với bố mẹ nó. Thì sao cấm được? Chúng ta thấy kỳ không? Có phải không ạ? Nếu mà đứa bé nó sống lại rồi, nó đi ra với Chúa Giêsu, với ba môn đệ, với bố mẹ nó, trước mặt mọi người, mẹ mọi người, bố trống lên, đâu có dám chế giễu người nữa. Đấy, giáo phúc âm nói là họ liền chế giễu người, Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi mà ngài trước khi ngài vào, ngài trách họ, sao mà ồn ào khóc lóc như vậy? Con bé đâu có chết đâu, nó ngủ mà thôi. Sao mà lại khóc cái đứa, khóc một người ngủ là cái gì? À, đại khái ngài nói như vậy. Hành từ bây giờ mình vẫn phải đặt vấn đề, bởi vì cái này là cái rất là hay các anh các chị. Người cấm ngặt họ đừng cho ai biết. Trong khi đó, họ thấy đứa bé sống lại, làm sao mà cấm được nữa? Làm sao mà cấm được nữa? Hay là ngài cấm họ không cho ai biết việc người làm, hay là không cho ai biết được người là ai? À, thì không biết. Nhưng mà người vẫn cấm. Người vẫn cấm. Thì theo em á, thì thật sự ra đó, ngài làm cái gì cũng vậy là để tỏ mình ra. Ngài là con Thiên Chúa, là đấng thiên sai của Thiên Chúa. Ngài làm cái gì cũng vậy cũng để tỏ mình ra mà thôi. Đấy, chứ không thể là ngài làm cái gì mà lại không muốn cho người khác biết. Nhưng mà ở chỗ này, theo em hiểu, thì nó cũng giống như trường hợp mà Chúa cấm ma quỷ không được nói, không được tuyên xưng người là con Thiên Chúa hay là đấng thánh của Thiên Chúa, không được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà chỉ có thế thôi đó, thì không có trọn vẹn sự thật về người. Người không phải chỉ có thế thôi. Người không phải chỉ là đấng Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống, có quyền phép, có vậy thôi. Giống như ở đây này, người có quyền, quyền lực của người không phải chỉ có thông ra chữa một cái người mà chỉ chạm đến gấu áo mình khỏi cái bệnh loạn huyết 12 năm thôi, mà người còn có quyền làm cho kẻ chết sống lại nữa, kẻ chết sống lại nữa. Khi mà người cầm tay đứa nhỏ và phán một lời, ta li tha kumi, nghĩa là hỡi em bé, ta truyền cho em hãy trỗi dậy. Đó, lời người phán và tay người cầm là tự nhiên sự sống nó trở lại với cái em bé đã chết. Và không phải vì thế nên nếu mà người ta tin người chỉ vì người quyền phép thôi đó thì không có đủ. Người không muốn người ta tin người như vậy. Bởi vì có những lúc nếu mà họ chỉ tin người ở cái chỗ người tỏ ra quyền năng của người thôi đó, thì có những lúc họ sẽ chối bỏ người, họ sẽ giết người, bởi vì người sẽ không phẩm lắp phép lạ nữa. Người sẽ trở thành một nạn nhân, là một cái thây ma luôn. Người làm cho kẻ chết sống lại mà sau này người sẽ trở thành kẻ chết. Người chữa lành cho người đàn bà loạn huyết, sau này máu của người đổ ra, không ai chữa người này. Chúng ta thấy không? Người hoàn toàn ngược lại những gì họ tin. Nếu mà họ đó, vì thế là em nói là nếu mà họ chỉ tin người có quyền làm cho kẻ chết sống lại, rồi tại sao cuối cùng ngài lại chính là kẻ chết mà không sống lại được trước mặt mọi người trên đồi Can Vê? Tại sao? Vậy thì người không phải là đấng thiên sai rồi. Người không có quyền nữa rồi. Và đúng là như là luật sĩ và biệt phái nói là người dùng quỷ cảm và trừ quỷ con rồi. Chứ người đâu có người là loài người mà. Đấy, thấy không? Thì bởi thế nên em thấy là Chúa Giêsu tùy từng cái, tùy từng lúc mà làm. Riêng trường hợp người đàn bà mà được người chữa cho khỏi loạn huyết 12 năm, mà sở dĩ ngài muốn công khai hóa cái việc đó là vì ích lợi của những đám đông đi theo người. Ích lợi của đám đông đi theo người. Người muốn công khai hóa cái việc người đàn bà làm một cách âm thầm kín đáo là vì lợi ích của họ. Người muốn cho mọi người biết rằng, đấy nhá, chỉ cần tin thôi thì các ngươi sẽ được, nghĩa là cứu độ. Đấy, vì thế Chúa Giêsu mới nói cái người đàn bà đó là cái gì? Hỡi con, đức tin con đã chữa con. Người muốn nói cho đám đông biết là anh chị em hãy sống bằng đức tin. Đừng có theo ta là chỉ vì thấy ta làm phép lạ hay là thấy ta tỏ ra uy quyền hay là cái gì đó. Không, mà hãy tin. Cái người đàn bà này trước khi được khỏi bệnh thì bà tin. Đó nên dù Chúa Giêsu thế nào đi nữa, bà vẫn tin Chúa. Đấy, trước khi bà khỏi bệnh, bà đã tin rồi. Mà giá mà được khỏi bệnh rồi mới tin thì cái đấy lại khác. Bởi vì mình được hưởng cái lợi rồi. Nhưng mà đây chưa được hưởng cái lợi, mà chỉ vì tin chắc chắn ngài sẽ chữa mình khỏi. Ngài sẽ chữa mình khỏi. Vì bà tự nhủ, miễn sao tôi chạm tới áo gáo, tới áo của người thì tôi sẽ được lành. Đấy, bà tin trước khi được chữa khỏi. Vừa thế nên sau này, dù Chúa Giêsu thế nào đi nữa, bà vẫn tin. Em có thể nghĩ được là trong cái thành phần mà người nữ thành Jerusalem mà khóc thương Chúa trên cái đường tử giá đó, thì có cái bà này. Bởi vì bà biết ơn Chúa, bà có thể bà theo dõi Chúa, bà theo Chúa không biết chừng. Đấy, cho tới khi nghe thấy tin Chúa, bởi vì nó khắp Jerusalem. À, và nó khắp cả nước Do Thái Thánh Địa lúc bây giờ. Do thế nên người ta kéo tới, và có thể bà này cũng kéo tới, rồi cũng có thể ở trong cái đám thành phần phụ nữ đi khóc than Chúa. Đấy, cho đó nên đối với trường hợp của người đàn bà loạn huyết ấy, là Chúa Giêsu muốn công khai hóa, bởi vì Ngài thấy rằng có lợi cho những đám đông. Thế thôi, không có gì khác hết. Ngài không muốn khoe, nhưng mà Ngài muốn làm cho người ta tin vào Ngài một cách rất là thuần túy, rất là chính đáng, chứ không phải tin vào Ngài một cách lệch lạc, chỉ tin vào một cái đấng thiên sai về chính trị, quyền lực về chính trị, không phải. Nhưng mà còn đối với cái trường hợp của em bé được Ngài hồi sinh cho, thì Ngài lại cấm. Bởi vì Ngài không muốn người ta hiểu lầm Ngài là chỉ có quyền phép như vậy thôi. Còn ngoài ra, khi không còn luật pháp nữa, người ta không tin nữa. Và chính đời sống Kitô hữu của chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng thấy rõ ràng. Khi mà chúng ta được như ý, thì chúng ta dễ tin lắm. Khi chúng ta được ơn an ủi, thì chúng ta đọc kinh sốt sáng lắm. Thì chúng ta làm việc bác ái, dù chết cũng ok luôn. Nhưng mà khi chúng ta khô khan, khi mà chúng ta bị thử thách, thì chúng ta thấy Chúa là ma. Và la lối lên, không tin Chúa nữa. Do đó nên, ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con có một đức tin thuần túy, đức tin chân chính, luôn luôn tin vào Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Dù Chúa có thế nào đi nữa, chúng con vẫn tin Chúa Kitô thật sự là đấng thiên sai, con Thiên Chúa hằng sống. Một vị con Thiên Chúa hằng sống đó không phải chỉ tỏ ra uy quyền về chính trị, về tự nhiên, nhưng mà còn về cả lòng thương xót nữa. Bởi vì lòng thương xót mới thắng vượt tất cả mọi sự, mới quyền năng nhất, mới có thể cứu độ. Amen.
Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong